Chào quý vị và chào Khôi Nguyên. Dạ vâng, thưa quý vị, thì hôm nay nếu quý vị có những thắc mắc nào liên quan đến vấn đề luật pháp, có thể gọi vào phòng studio để tham gia chương trình chiều ngày hôm nay với Khôi Nguyên cùng luật sư David Vương. Và số điện thoại của phòng studio là 713-664-8002, 713-664-8002. Và chúng tôi xin được phép mời một quý vị đầu tiên đang chờ trên đường dây. Hello. Hello, chúng tôi đã nghe, xin mời quý vị lên tiếng. Dạ vâng, chắc quý vị đã bị rớt đường dây. 713-664-8002 là số để quý vị gọi vào tham gia chương trình chiều ngày hôm nay. À, không biết chiều ngày hôm nay luật sư David có chủ đề nào để nói trong chiều ngày hôm nay luật sư?
À, đang có cái hồ sơ rất là hấp dẫn, Khôi Nguyên mới vừa xuống nóng bỏng là ở New Orleans, một người tên là Cason Thorne, anh ta sẽ bị ở tù có thể 20 năm hoặc là phải trả tiền phạt là 250.000. Lý do là Deepwater Horizon là cái vụ mà
tràn dầu
đó, mà anh ta dùng những cái thuế giả để anh ta claim để bồi thường. Thì anh ta được bồi thường hoặc là claim là 357.000 đồng. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta biết được sau sự theo dõi những người investigator, những người
điều tra nhân viên,
thì ông ta và luật sư của ông ta và cái người của Deepwater Horizon v.v. hợp tác với nhau để ăn chia cái vụ này.
Wow, nghe hấp dẫn vậy. Nhưng mà trước khi chúng ta đi vào cái vụ đó thì Khôi Nguyên cùng luật sư David Vương xin mời một quý vị đầu tiên trên đường dây. Hello.
Hello, xin chào bác sĩ trên đài ạ.
Dạ vâng, xin chào anh.
Dạ, tôi tên Hùng á. Dạ, tôi có câu hỏi như vậy. Giờ có trường hợp vậy, có một phụ nữ coi như là hiếp dâm một thanh niên. Xong rồi cô ta có bầu. Và cô ta bị xử coi là được án treo. Vậy sau đó khi cô ta mà sinh con ra, cô ta có quyền thưa anh chàng này để đòi tiền cấp dưỡng cho con cô ta hay không?
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình. Mời luật sư.
Wow. Anh hỏi rất hay. Cái này nó có hai cái luật. Một cái luật là hình sự và cái một luật là gia đình, luật family law. Câu trả lời là dĩ nhiên rồi. Đứa con này là đứa con của người thanh niên này. Thì người thanh niên này phải nuôi con. Nó lạ có một cái đó. Trong cái lúc cái người này không có tiền, hay là trong cái lúc cái người này không có job, hay là vân vân, nhưng mà đứa con của mình á cũng phải ăn và uống. Cho nên mình không có thể nào mình nói là tôi là thanh niên, tôi không biết gì hết, hay là tôi là thanh niên, tôi chưa có job, hay là tôi là thanh niên, tôi còn trẻ tuổi, vân vân, và hay là này nọ. Nào, nhưng mà nó kẹt có một cái á, là anh dùng cái chữ là ép buộc hả? Cái
chữ là bị hãm hiếp.
Bị hãm hiếp, đó, bây giờ đây mình nói cái chữ mà anh đang dùng đó là bị hãm hiếp. Wow, cái chữ này cũng phải là coi lại, là tại vì mình nghĩa là mình nói cho nó cái chữ nó đúng đi, nghĩa là bị hãm hiếp đi, thì mình không có làm cái chuyện này ra.
Yeah, bị ép buộc mà.
Thì nếu mà là không bị cái chuyện này ra thì tại sao phải bắt cái người này nuôi cái đứa này?
Yeah.
Wow, cái chuyện này có thể là chưa có xử ra, hay là chưa có xử, nhưng mà đối với luật sư Vương đó, thì chưa có research, chưa có tìm hiểu vô sâu vô trong cái luật nó có không. Thì một người luật sư thường thường họ học những cái luật general như là đâu đó đó, rồi xong rồi họ có cái gì mà sâu nữa thì họ lục. Nhưng mà trả lời cho anh Hùng đó là cái chữ mà bị ăn hiếp như vậy đó thì luật sư Vương không biết câu trả lời, là bởi vì cái anh thanh niên này nè, anh sẽ nói hey, tôi đâu có muốn đâu. Rồi cái chuyện này để tòa family law, tòa luật gia đình để điều khiển, chứ hơi kẹt à. Bây giờ mình nói ngược lại là người phụ nữ này. Đó, người phụ nữ này bị hiếp thì dĩ nhiên là cái anh này đó,
yeah,
thì phải nuôi con rồi,
uh-huh.
đúng không?
Dạ đúng.
Đó, tại vì ảnh muốn mà.
Uh-huh.
Đó, thì còn cái này đi ngược lại, nhưng mà ở đây chúng ta thấy á, ở trong cái, nếu mà lật ngược lại anh Hùng, bây giờ mới luật sư Vương mới vừa nói là nếu mà phụ nữ bị hiếp á, thì người này thì phải trả tiền. Thì ở trong nước Mỹ này thường thường cái luật họ muốn công bằng, man and woman, boy and girl the same. Đó, cho nên David nghĩ không biết câu phải trả lời làm sao, nhưng mà cái luật này phải tìm sâu như nữa, anh Hùng ở David mới dám trả lời.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng đã gọi vào tham gia chương trình chiều ngày hôm nay, và chúng tôi xin được phép mời một quý vị tiếp theo đang chờ trên đường dây. Hello.
Hello, chào anh luật sư. Ok, cho tôi hỏi cái ví dụ nhà ấy được không?
Dạ.
Yeah. Ok, giờ nhà tôi nhà cũ rồi, gần 40 năm rồi, mà bảo hiểm bây giờ tới 1.500. Nhà tôi con nhà mới mà cũng có 1.600, nhà này có tức 1.500, nó mắc quá.
Dạ.
Giờ tôi bỏ, giờ tôi không mua nữa.
Dạ.
Yeah. Nó có được không? Giờ tôi bỏ, coi như tiền đó tôi không đóng.
Dạ.
Yeah. Nó có được không?
Dạ. Yeah. Ok.
Ok.
Xin chú Cúp, nó như vậy. Bảo hiểm là mua và bán và mua, không thích thì không mua, không thích thì không bán. Cái hay của một cái là chúng ta không có ngờ hãng bảo hiểm không thích mình có quyền cúp mình. À, giống như là chúng ta biết là chúng ta đụng xe nhiều quá, anh nguy hiểm quá tôi không bán anh nữa, thì mình có quyền mua và họ có quyền cấm bán, không bán. Thì nhiều cái hãng ngày hôm nay không bán. Trở lại, mình không có đổi thừa là cái nhà kia mắc quá cho nên tôi không muốn mua là cứ không muốn mua. Thì trước khi mà không muốn mua đó thì làm ơn đi kiếm một cái hãng kia trước, một cái hãng khác. Sau khi mình có cái hãng đó rồi đó thì mình mua cái hãng đó là 12 giờ chiều thì mình cúp cái hãng cũ của mình á là 12 giờ chiều. Cho nên nó không có bị lapse, nó không có bị mà mất thời gian. Nhiều lúc mình bị trục trặc thì nó hơi kẹt một cái. Nó như vậy thôi. Còn những cái tiền gì mà mình xài chưa hết, thí dụ như mình trả một năm mà mình cúp trong vòng 6 tháng, thì cái tiền đó sẽ trả lại cho mình. Dĩ nhiên là phải trừ một chút giấy tờ, một chút thời gian của họ làm vân vân. Nhưng mà cái gì còn lại đó thì họ sẽ trả lại mình. Ngược lại nếu mà chú cúp mà bây giờ chú còn thiếu 1-20 đồng thì chú phải trả 1-20 đồng. Thí dụ như bây giờ chú thiếu là 10, 11, 12, bây giờ tới bữa nay là tới ngày 20, bữa nay 22 thì chú trả là 10-22, chú phải trả cái số tiền đó.
Yeah.
Đúng không? Uh-huh. Tại vì người ta đã có cái khớp rồi, uh-huh. Right there. Nhưng mà cái quan trọng của chú ở đây là trả lời cho chú gớm tắt là chú có quyền cúp, nhưng mà luật sư Vương khuyên rằng là mình phải hãy đi mua cái bảo hiểm khác. 12 giờ mình có bảo hiểm bên kia là 12 giờ mình có quyền cúp bên đây.
Yeah. Thưa luật sư, thí dụ nếu mà chú này chú nói nhà tôi cũ rồi, tôi không cần mua bảo hiểm luôn, tôi không thích mua bảo hiểm luôn, được không?
À. Bảo hiểm thì nó không phải là xe.
Yeah.
Bảo hiểm nhà không có ai bắt mình mua hết á. Nếu thí dụ như bây giờ mình không có mua bảo hiểm mà nhà mình cháy đó thì mình quỵ vốn. Rồi nếu mà nhà mình cháy rồi mình chết người trong trỏng, hoặc là mình làm cho cái nhà mình cháy cái nhà kế bên kia vân vân thì cái chuyện đó thưa kiện tùm lum tùm la hết. Nhưng mà trả lời Khôi Nguyên á, nhà không bắt buộc phải có mua bảo hiểm, ngoại trừ ra là mình ở trong condo và mình ở trong townhouse là mình phải mua bảo hiểm với họ.
Ok, cảm ơn luật sư rất là nhiều và cũng cảm ơn chú đã gọi vào tham gia chương trình, và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo trên đường dây. Hello. Chúng tôi đã nghe, xin tắt hẳn radio để tránh tiếng hú ạ.
Dạ, tôi có chào luật sư với lại chào anh trên đài. Tôi có câu hỏi, tôi có một cái nhà tôi cho mướn, rồi tôi làm contract với lại hai ông bà đó cách đây khoảng 2 năm. Thì sau khi một năm thì ông chết, còn lại bà. Thì cái contract tôi làm là với bà thôi. Rồi sau đó khoảng 4-5 tháng sau thì bà cho đứa con gái bà vô ở. Rồi cái đứa con gái bà thì nó lại có thêm người boyfriend đó vô ở. Thì cái mới cách đây khoảng 3 ngày thì bà mua ra. Bà thiếu tiền rồi, bà mua ra, bà nói thôi bà không ở đâu, bà đi ra. Thì tôi nói bà đi ra thì đương nhiên là con bà phải đi ra chứ. Nhưng mà ngược lại con bà lại không đi ra. À, mà bà thì bà đi ra. Thì nếu mà tôi nghĩ thì cái đó có lẽ thể là, có vậy là con gái bà trespassing. mà tôi nghĩ là sao lại sao lại kỳ cục vậy, bà không ra.
Cái hồi xưa này, cái hồi xưa này luật sư Vương mới vừa xong đây.
không nhưng mà luật sư vậy là luật sư. Rồi cái tôi mới gọi cảnh sát xuống.
Dạ, cảnh sát không làm gì.
Dạ, thế tôi mới gọi cảnh sát xuống, gọi bà xuống. Thì có bà đó, có cảnh sát đó. Bây giờ con chắc đây, cảnh sát nhìn rõ hai officer, hai ông bị trắng tới.
Yeah.
Nhìn rõ con chắc đây, có mình bà thôi.
Yeah.
Còn con nhỏ này như vậy nó là chết bác sĩ thì cảnh sát cũng như phải mời ra. Chứ tại bà đứng đây,
yeah.
Bà biết đấy thôi, bà đi xa rồi, bà không trách nhiệm nữa.
Yeah.
Nhưng mà luật sư nói đúng. Ngược lại thì ông cảnh sát, cảnh sát này nói bây giờ cái chuyện này luật lệ ở Texas.
Yeah.
Nó vô nó ở như vậy, cái đó là nó hợp pháp. Bây giờ lại phải làm cái...
Eviction.
Eviction đó.
Yeah.
Cái tôi mới nói nếu mà luật sư, cảnh sát nói như vậy tôi nghe thấy cũng không hợp lý lắm, nhưng mình không cãi ông được. Cảnh sát mà.
Yeah.
Mình nói vâng, được rồi, ok officer, nhưng nếu vậy thì officer tôi nhờ officer lấy tên dùm tôi ngay.
Dạ, yeah. Không lấy. À,
không lấy, lấy chứ.
Lấy.
Chứ, nó dùng lấy tên đàng hoàng.
Dạ. Yeah.
Lấy tên đầy đủ hết. Nhưng mà tôi muốn hỏi luật sư là tại sao cái luật nó lại như vậy, cái đó đâu có đúng đâu.
Dạ,
yeah, bây giờ. Tôi nghĩ thì không đúng.
Dạ. Yeah.
Nhưng mà tôi muốn hỏi ý kiến luật sư như vậy, nếu trường hợp như vậy để tôi tránh cái lần sau thôi.
Dạ. Yeah.
Thì tôi phải làm sao để
okay.
Tôi tránh được cái tình trạng nó xảy ra như vậy.
Rồi, thank you.
Yeah.
À, nó dễ lắm như vậy. Cái hồ sơ này là đây luật sư Vương mới vừa làm xong một cái hồ sơ giống như vậy. Bây giờ cái điều thứ nhất đó, là cái này là cái giao kèo. Ok, cái giao kèo. Thì bây giờ là mình thưa đó, là mình thưa ai? Mình thưa bà vợ. Mình không có thưa cái người con. Tại vì cái người con mình đâu có giao kèo đâu mà thưa.
Đúng rồi. Bà vợ làm giao kèo mà.
Dạ, yeah. Thì mình thưa, mình evict. Bà, mình evict cái bà vợ. Okay. Sau khi rồi đó, cái người sheriff á, họ sẽ kêu tất cả mọi người đó và họ sẽ kêu những cái occupants, tên bà vợ và những người occupant người ở đó phải mua ra. Vậy thôi. Và bây giờ tại vì hồi nãy David hỏi anh á, David đón á, là anh xin tên anh xin tên tuổi của mấy đứa con làm cái gì? Như không. Là tại sao? Tại vì nó không có cái giao kèo với mình, mình không có thưa nó được. Là tại vì nó là guest của má nó. Nó là cái người của
người khách, má nó dẫn tới.
Nó dẫn tới và con của má nó có quyền nghĩa là họ có một cái estate, nghĩa là người ta dùng cái này của người ta. Mình cho người ta mướn nhà là người ta có quyền dùng cái nhà của người ta, ngoại trừ ra người ta không có thể nào mà bán ấp viện. Người ta không có thể nào làm đĩ điếm, người ta không có thể nào mà nuôi con cọp cũng giống. Nhưng mà cho người con của mình ở trong nhà mình là đúng luật pháp. Nhưng mà nó lạ, cái luật anh hỏi là thấy không fair. Fair. Tại vì ngày xưa đó, cái luật của tiểu bang Texas đó, nó binh, họ binh cái người chủ và họ đá ra những cái người mướn ở mưa, ở lạnh, ở nóng và những cái người đó chết. Đó, cho nên nó cái luật muốn giữ người nghèo, okay. Cái luật thường thường họ binh người nghèo, họ binh người yếu, họ binh đứa con nít, họ binh phụ nữ, mình đàn ông mà giàu là tiêu.
Okay. Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình và chúng tôi mời một quý vị tiếp theo. Hello, hello, chúng tôi đã nghe, xin mời quý vị lên tiếng. Dạ vâng, hello.
Dạ hello, xin chào hai sư huynh đẹp trai à.
Dạ. Yeah.
Ồ, tính hỏi luật sư là ở nhà mình đó luật sư, rồi có người mà dẫn đi chó qua nhà mình, nó đi bộ vậy đó, rồi nó làm tầm bậy tầm bạ trên cái cỏ của mình đó, thì mình có làm gì được không vậy luật sư?
Cái đó là trespass. Cái đó là cái chữ anh đã dùng. Dạ. Dĩ nhiên là cái đó là trespass á. Nếu mà nói về cái chữ luật, ok, cái chữ trespass là mình phạm qua một cái miếng đất của người khác, hoặc là mình để một cái object, một cái món đồ gì qua của cái của người khác mà người khác không cho phép. Vậy thôi. Nghĩa là mình đi bộ trên đất của một người khác là mình trespass. Đúng không? Nhưng mà tại sao có nhiều người vẫn là đi bộ? Là tại vì cái thương tích nó ít quá, họ chỉ đi ngang thôi. Họ có cái đường ở ngoài đường mà họ không đi, mà họ đi trong cái cỏ của mình. Cái đó là trespass. Không lẽ mình đi thưa, và không lẽ là tòa họ xử. Đúng không? Nhưng mà ngược lại là cái luật là, yes, anh nói đúng, là họ phải nên lụm những cái đó lên cho mình. Họ phải làm lại những cái đó cho mình. Thì cái câu hỏi là, bây giờ mình phải làm sao? Không lẽ anh đi thưa? Thôi, vậy thôi, quề luôn.
Nhưng mà họ dẫn cứ đi hoài, lâu lâu từng gặp hai ba lần vậy đó luật sư.
À, đúng rồi. Bây giờ dễ lắm, bây giờ anh lấy con chó con anh đi ngược lại cho nó què luôn chứ sao giờ. Yes, câu trả lời là cái câu trả lời anh có quyền đi ra ngoài tòa xin cái miếng giấy cấm họ không có được đi ngang mình và để cái đó lại ở đó. Anh có quyền làm cái việc đó và anh sẽ thắng. Vậy thôi. Nhưng mà dĩ nhiên là anh có thể nói chuyện với cái người đó trước khi anh làm cái điều này. Mà nếu mà anh nói chuyện đàng hoàng mà họ cũng cố tình. Nó lạ lắm. Có nhiều lúc đó Khôi Nguyên không phải là cái người này họ dẫn con chó. Nhưng mà con chó dẫn họ. Nghĩa là con chó nó thích cái chỗ đó đó. Giống như David có một neighbor. Mà con chó này nó không có đi bên kia. Nó đi bên David không à.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh đã gọi vào tham gia chương trình. Yeah. Và chúng tôi xin mời một quý vị tiếp theo trên đường dây. Hello.
Dạ, xin kính chào luật sư và chào chú.
Dạ.
Yeah. Có câu hỏi là, thí dụ tôi quen một người bạn bạn đó, mà tôi nhờ người bạn đó vô sai cho tôi mua một chiếc xe. Rồi sau đó người bạn đó hằng tháng tôi dơ tiền cho người bạn đó đóng giùm cho tôi mà tôi không có lấy két lấy gì hết trơn á, vì bạn bè tin tưởng với nhau. Rồi sau này người bạn đó qua đời rồi bây giờ thì tôi giấy tờ gửi về nhà tôi để trả tiền xe. Mà bây giờ theo người đó mất rồi như vậy đó, sau này xe cổ tôi có ảnh hưởng gì tới vợ con người đó không vị luật sư?
Dạ. Yeah.
Dạ,
yeah. Cái chữ mà mình nên để ý đó, ở trong đây đó, là cái chữ là co-sign. Mình dùng cái chữ là co-sign là ký giùm, ký thuế, ký cho bạn mình, nhưng mà không phải là owner. Có hai chữ ha, một chữ nó gọi là co-sign, một chữ nó gọi là co-owners. Okay. Mình giống như là cái người co-sign đó, không có lợi mà chỉ có hại thôi, Khôi Nguyên.
Yeah.
Không có lợi, nghĩa là nếu bà không trả thì cái anh khẩu san này sẽ chịu trách nhiệm. Vậy thôi, thì bây giờ bà cứ trả tiền à, thì tới lúc cái xe nó trở về thôi, và chiếc xe này nó sẽ trở về tên của bà, nếu mà sự thật là cái người đó không phải là co-owner. Nếu co-owner đó là cái title company, nó cái title của chiếc xe sẽ có hai tên.
Dạ. Yeah.
So, câu trả lời là có liên hệ gì với con cái không? Dạ không.
Ừ.
Là tại vì bà tính nói á, là bây giờ người này đã chết rồi thì sợ là cái này là cái tài sản của con cái của người chết. Dạ không, cái này là không phải là cái tài sản, là tại vì cái này chỉ có hại thôi mà không có lợi, nghĩa là có tiếng mà không có miếng.
Nhưng mà nếu mà cái này là co-owner thì yeah, người con có quyền được hưởng.
Yes. Trong nếu mà co-owner là câu hỏi là phần trăm bao nhiêu, điều thứ nhất. Và điều thứ hai là di chúc đưa cho ai. Và điều thứ ba là có di chúc hoặc là không có di chúc. Yeah. Nhưng mà bà nói là cái chữ co-san rất là gõ.
Dạ vâng, rất cảm ơn cô đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý vị vẫn đang lắng nghe chương trình Luật pháp và đời sống với luật sư David Vương. Và nếu quý vị có thắc mắc có thể gọi vào số 713-664-8002, 713-664-8002. Và xin mời luật sư.